Chúa Nhật thứ hai mùa vọng năm B, bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 40 câu 1 đến câu 5 và câu 9 đến câu 11. Thiên Chúa anh em phán: Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành. Thời phục dịch của thần đã mãn, tội của thần đã đền xong, vì thần đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Có tiếng hô trong sa mạc: Hãy mở một con đường cho Đức Chúa, diệu đồng hoang hãy vật một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi tung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạc xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiền, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán. Hỡi những kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Suda rằng: Kìa Thiên Chúa các ngươi, kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm tròn chủ quyền. Bên cạnh người này công lao lập được, trước mặt người đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Chiêu tòa trên đất nước chúng ta.
Lạy Chúa, xin mở cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Tin nghĩa ân tình nay hồi ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên, tin nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. 2 Phêrô chương 3 câu 8 đến hết câu 14. Anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên. Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tự một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy, tiêu tan. Mặt đất và cả công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ cháy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Đó là lời Chúa.
Hiểu và sống tinh thần mùa vọng như thế nào? dựa vào Kinh Thánh cũng như tiến trình của mặc khải thì chúng ta thấy có ba mùa vọng khác nhau. Mùa vọng thứ nhất là của những người Do Thái trong thời Chúa Giêsu. Mùa vọng thứ hai là của ông Gioan. Và mùa vọng thứ ba là của chúng ta hôm nay. Thì khác biệt giữa ba mùa vọng này như thế nào? Trở lại mùa vọng của người Do Thái vào thời Chúa Giêsu. Đối với người Do Thái, họ tin rằng ông Elia không có chết, Chúa giấu ông đi thôi. Và họ xác định rằng ông Elia là tiền thân của ông Gioan Tẩy Giả. Hay ngược lại, ông Gioan Tẩy Giả đã rập theo lối sống của ông Elia. Vì cả hai vị này lối sống có rất nhiều điểm tương đồng, cũng nghĩa là giống nhau. Điểm giống nhau thứ nhất là Elia cũng như ông Gioan Tẩy Giả ăn mặc rất là đơn giản. Elia thì mặc áo lông đóng khổ da, sách Các Vua quyển thứ 2 chương 1 câu 8. Cũng giống như ông Gioan Tẩy Giả mặc áo lông lạt đà, thắt lưng bằng dây da thú. Điểm nữa là ông Elia thì bánh lương thực hàng ngày ông dùng do quả nó công đến. Mà chúng ta biết quả là một loài vật nó mê ăn. Thế mà nó công bánh đến cho Elia, có nghĩa là Elia ăn đổ thừa của quả và uống nước thì làm gì có nước suối tinh khiết này, nước suối ở khe rừng. Thế thì cũng giống như ông Gioan Tẩy Giả, lương thực của ông là châu chấu và mật ong dại. Mật ong dại ở đây chúng ta phải hiểu đó là nho người ta ép ra, rồi cái nước nho ta phơi nó khô, đắp lại thành cục, có mùi vị thơm giống như mật ong, ngọt nữa, cho nên ta gọi là mật ong dại hay mật ong rừng. Rừng đây không phải là đến rừng để lấy mật ong đâu. Rừng ở đây có nghĩa là không giống, không giống mật ong thật. Cũng như chúng ta dân ai chỗ nào, mày là người rừng à? Không phải là người rừng là ở trên con tu xuống đây đâu. Mà người rừng có nghĩa là người ươi đấy. Có người ươi ở trong rừng thì giống người. Người rừng là vậy đấy. Người rừng là giống người mà không phải người mà là người rừng. Cho nên mật ong rừng cũng phải hiểu như vậy. Cho nên có khi người ta đều gọi là mật ong dại. Tức là nó giống như mật ong là nho. Bên đó rất là nhiều. Vào mùa nho người ta hái ép ra, rồi phơi lấy nước, được lương thực đơn giản vậy. Rồi cái tinh thần giảng dạy của ông Elia và ông Gioan Tẩy Giả cũng rất giống nhau. Sách Huấn Ca chương 48 câu 1 nói rằng tinh thần giảng dạy của ông Elia bốc cháy như lửa. Vâng, để diễn tả ông ấy bốc cháy cháy như lửa có nghĩa là không khoan nhượng cho cái ác đâu. Sách Các Vua thứ 2 chương 1 câu 9 còn ghi lại là ông thấy các tư tế của vua thờ thần Ba-an ở trên núi Các-mên. Ông nên thách đố với họ, các ngươi thờ gấu tượng. Và khi họ dâng lễ chẳng có thần nào đến nhận, còn Eli a dâng lễ thì Chúa nhận liền. Ông thừa thắng xông lên, ông giết luôn lúc đó 450 vị tư tế của nhà vua. Thế thì tinh thần của Gioan Tẩy Giả cũng vậy, ông không khoan nhượng cho kẻ ác nữa. Những người biệt phái và những người xá đốc đến xin ông làm phép rửa, tức là họ tỏ lòng khiêm tốn ở đây ấy. Vậy mà ông biết lòng của họ không phải vậy đâu, họ giả hình đấy. Thế ông mắng thẳng thừng, nòi rắn độc: ai mách cho các ngươi hòng trốn kinh cơn thịnh độ sắp xảy đến? Này, hãy xin quả phúc đức xứng với lòng với cả. Cái rìu đã để sẵn gốc cây, cây nào không xin trái sẽ chặt phăng và tút vào lửa. Cái nóng này không làm điều tốt là phải diệt thôi. Ông còn can đảm dám ngăn cản vua Rode không được cướp vợ anh mình, mặc dù biết rằng đương đầu với cái ác là không yên ổn. Và quả thật vì chuyện đó mà ông bị mất đầu đấy, rất can đảm. Vì thế những người Do Thái vào thời Giê-xu họ mong đến cứu thế, tiếng Do Thái gọi là Messiah, là một vị cứu thế như vua chúa ở trần gian này, một vị cứu thế trần tục. Vị này rất là mạnh đến phất cờ với nghĩa, rồi động viên toàn dân Do Thái phải chống lại đế quốc Roma, đưa dân tộc lên siêu cường để bá chủ thế giới này. Đấy. Bởi vì họ tin rằng ông Elia không có chết, ông được Chúa giấu đi vào cái ngày mà Chúa ra tay đưa dân tộc lên siêu cường quốc cứu dân đó, thì Chúa thả ông Elia đấy. Lúc nào cũng nghĩ đến ông Elia. Thậm chí khi Đức Giêsu bị treo trên thập giá, ngài cầu nguyện bằng Thánh Linh 22:21 rằng: Eli, Eli, lema sabatani, tức là ngài cầu nguyện. Thì những người đứng đó nói là: à, ông này đang kêu ông Elia. Eli, Eli, lema sabatani, ngài đọc Thánh Linh. Tiếng Do Thái có nghĩa là: lạy Chúa Trời tôi, lạy Chúa Trời tôi, chứ đâu có phải là ngày kêu ông Elia đến đâu. Bởi vì đầu óc của lúc nào cũng nghĩ là: à, ông Elia đến để cứu, vậy thì bây giờ ông Elia đến để cứu cái ông này đang trên thập giá đi, thử coi có thật là ông này là người của Chúa không. Vì thế mà ông Gioan Tẩy Giả đã nói với họ: khi họ hỏi ông có phải là ông Elia không, để họ biết rằng thời đại đấng Messiah đến để cho dân thoát ách nô lệ của Roma thời bây giờ. Thì ông Gioan Tẩy Giả chối này: tôi không phải là Elia đâu. Gioan chương 1:21. Mặc dù chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi đi trừ cái núi hiển dung xuống, ngài trả lời cái thắc mắc của tông đồ là: thưa thầy, nghe nói được bao giờ Đức Thiên Chúa đến thì ông Elia xuất hiện mà. Thì Chúa bảo: ông Elia đến rồi. Ông Elia đó là ông Gioan Tẩy Giả. Chính Chúa Giêsu cũng bảo ông Gioan là ông Gioan Tẩy Giả. Vì thế mùa vọng của người Do Thái. Chúa không muốn chúng ta bắt chước đâu, không muốn chúng ta mong Đấng Cứu Thế đến để đưa dân tộc Việt Nam đến siêu cường quốc, không muốn cho thân thế của mình phải là vươn thắng mọi kẻ mà mình muốn dập nó. Không phải như vậy. Người Do Thái thì mong Đấng Cứu Thế đến để tăng sức cho họ, cho toàn dân thắng mọi kẻ ác. Không phải như vậy. Xã hội không muốn chúng ta sống với tinh thần bùa vọng của người Do Thái và thời Chúa Giêsu, mà ngài, mà giáo hội muốn chúng ta sống cái tinh thần bùa vọng từ cái niềm tin của người Do Thái, phải thanh tẩy, phải rửa tội cho nó, tức là chúng ta phải sống đơn giản như là ông Doanh thầy giảng. Bởi vì có sống đơn giản mới có điều kiện để chia làm cho người khác giàu có, giống như Giêsu mà Phaolô nói 2 Cô-rinh 8:9, anh em phải giàu có như Chúa Giêsu. Mà vì chúng ta ngài đã trở nên nghèo nhờ cái nghèo khó của ngài mà chúng ta được giàu đó. Cho nên đơn giản không phải là hạ tiện, mà đơn giản với mục đích có điều kiện để chi. Đó là cái mục vọng mà Chúa muốn chúng ta phải bắt chước cái tinh thần của Gioan. Thứ hai là chúng ta phải nhiệt thành bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý, không sợ mất mạng. Có nghĩa là không khoan nhượng, không thỏa hiệp với sự ác. Cái câu này tôi rất mến một người anh em linh mục của tôi hay nói câu này là không khoan nhượng, không thỏa hiệp với sự ác. Vậy mà trong thực tế thì tôi lại thấy ngược lại. Rất buồn. Trước đây thì có nhiều người tin tưởng, hy vọng linh mục đó lắm, nhưng bây giờ người ta lại thất vọng khi thấy bây giờ này tòa trận về sự ác, bị người ta chửi mạng quá trời. Cho nên sống cái tinh thần của Doanh thầy giả là không khoan nhượng, không toan được cái sự ác thì đúng. Thứ ba là không mong Chúa đến để tăng sức mạnh cho mình, để mình không để một đứa nào nó dám ngạo nghễ với mình, đứa nào mà nếu đó là ta chỉ hết. Không phải như vậy. Đây là bùa vọng theo niềm tin của người Do Thái vào thời Chúa Giêsu. Còn ông Doanh thầy giả cũng là người Do Thái vào thời Chúa Giêsu, thì cái niềm tin về bùa vọng của ông như thế nào? Chúa Giêsu đã khen ông là trong những người do người nữ sinh ra không ai cao trọng bằng Doanh thầy giả. Nghĩa là chỉ có một mình Chúa Giêsu, ông Doanh thầy giả và Chúa Giêsu giống nhau về kiếp sống, từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến giờ chết rất là giống nhau. Bởi vì cả hai vị này đều sinh ra bởi một đôi vợ chồng không bình thường. Không bình thường là Doanh thầy giả sinh ra bởi chân mẹ đã cao niên. Còn Chúa Giêsu thì sinh ra bởi đôi vợ chồng Giêsu, Giuse và Maria không ăn ở với nhau. Với nữa, cả hai vị này rất là giàu. Ông Doanh thầy giả là con tư tế của thầy Giuse, giàu lắm. Thế mà sau khi ông được cắt bìa, tác giả Luca chương 1:80 nói rằng ông sống trong hoàng địa. Sống hoàng địa thì có gì đâu, nghèo lắm, đơn giản lắm. Và khi ông ra làm việc công khai, người ta lại thấy ông ăn mặc rất đơn giản, châu chấu, quần ông dài, mặc áo lông. Còn Đức Giêsu, Ngài cũng sống nghèo như vậy. Ngài nói ở Luca chương 9 câu 57-58: con cáo có hạt, con chim có tổ, tôi không có nơi ngả đầu. Không có nơi ngả đầu tức là lúc bị chết trên thập giá, ta bóc lột hết. Đúng là Ngài không có nơi ngả đầu, trần trụi khốn nạn nhất, nghèo nhất, bị tước đoạt hết quyền bính, sức mạnh, chứ cái gì của Chúa Giêsu nó cướp hết, trừ có linh hồn của Ngài thì Ngài dâng cho Chúa Cha. Cái nghèo về nữa, các thầy giả, cả Chúa Giêsu, hai vị này đều chết vì chân lý. Bởi vì ông Gioan thầy giả thì không muốn Hêrôđê phạm tội cướp vợ anh mình, Chúa Giêsu cũng không muốn để chúng ta phạm tội ma quỷ nó sẽ cướp mất chúng ta, không vậy mà lại bị giết chết. Bởi thế niềm tin về đấng cứu thế đến theo cái nhãn giới mơ ước của ông Gioan thầy giả đó là ông chỉ muốn đấng cứu thế đến thể hiện cái uy quyền của Ngài là đứa nào lôn cung, đứa nào tội lỗi, đứa nào không làm điều tốt phải giết cho bằng sạch. Đó, ông ấy nhìn đấng cứu thế nhận như thế thôi. Cho nên ông phải đe nhiều người mà Matthew chương 3 câu 10 câu 12 có ghi lại. Cái rìu đã để sẵn gốc cây, cái rê đã cầm sẵn trong tay. Rìu để sẵn gốc cây, cái nào không có chết chặt phăng. Rê cầm, rê lúa cầm trong tay, xây sân lúa. Lúa bẩy thì tích vào kho, chấu nét thì túc vào lò lửa. Này, ông giới thiệu đừng cứu thế đến là Ngài không khoan nhượng, không toa rộng, không dung thứ cho kẻ ác mà phải giết ngay. Ấy vậy mà ông ngỡ ngàng, Hêrôđê nó ác lắm, nó còn tệ hơn châu lét, nó còn khốn nạn hơn bên công trái. Thế mà Hêrôđê tống Gioan vào tù. Cho nên ngồi trong tù, ông Gioan thầy giả hoảng lên. Như vậy là mình hiểu lầm ông Giêsu là đấng cứu thế. Không phải rồi. Nếu Giêsu là đấng Messiah, đấng cứu thế, tại sao Ngài không giết kẻ ác để mình khỏi bị tù? Đấy, mình đã nói về đấng cứu thế là rìu để sẵn gốc cây, cây cũng sinh trái chặt đi. Nhưng đây nó có sinh trái tốt đâu, sinh trái độc mà, chấu nát tung vào lửa. Đấy, đây có phải là thóc mày đâu. Tại sao Ngài không giết nếu đây để cứu ông? Thì mới đúng là cái niềm tin của ông về đấng cứu thế không khoan nhượng, không thỏa hiệp, không dung thứ cho kẻ ác, thì Ngài phải ra tay cứu ông đi. Thì đúng với cái lời ông đã giới thiệu Ngài với người ta, đấng cứu thế đến đấy, ông Giêsu đến như vậy, bây giờ phải như vậy. Cho nên ông ấy hoảng lên, ngồi trong tù, ông sai các môn đệ của ông đến hỏi Đức Giêsu: Ngài có phải là đấng phải đến hay chúng tôi đợi đấng khác? Thấy chưa? Tức là Ngài có phải đấng phải đến để diệt bọn ác không, hay tôi đợi đấng khác đây? Cái niềm tin của tôi đứng với xem đến là kẻ ác không thể còn tồn tại trên trái đất này, diệt ngay. Đây, chúng tôi đợi đấng khác đây. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp. Ngài làm nhiều phép lạ, què được đi, mù được thấy, điếc được nghe, trên sông lại, trước mặt các môn đệ của ông Gioan đã sai đến để hỏi. Rồi Đức Giêsu bảo: đấy, các ông đã chứng kiến những điều chưa từng thấy, què được đi, mù được sáng mắt, tiếp được nghe, tiếp xúc lại. Không về tin lại cho Doan khi ngày này đi. Tôi làm như vậy đấy, có nghĩa là sao? Tôi không diệt cái ác, mà tôi hoán cải cái ác. Tôi không diệt kẻ có tội, mà tôi diệt tội lỗi người ta. Bởi vì cái hình ảnh què, mù, điếc theo quan điểm Do Thái là do tội được gây ra. Mà bây giờ cái này lành mạnh, tức là được tha tội. Đó, Ngài không có diệt cái ác như do ăn mơ tưởng, mà Ngài diệt tội lỗi. Đó, cho nên Đức Giêsu sửa lại cái niềm tin của ông Gioan về đơn cụ thể. Thế thì từ cái niềm tin của ông Gioan đơn về đơn cụ thể được gọi là mùa vọng của dân tài giả. Xã hội muốn chúng ta từ đấy phải rút ra những cái bài học. Trước nhất là khi chúng ta gặp gian khổ thì đừng vì thế mà mất đức tin. Đấy, có những người khổ quá, đến nhà thờ cầu nguyện xin lễ, xong làm sao? Chưa yên tâm đâu, ra ngoài đưa tiền thì quay bói, có không? Đến nhà thờ cầu khẩn Chúa Đức Mẹ, bỏ tiền dâng bông, nhưng mà chưa yên tâm đi qua thầy quay bói. Đó là cái thứ mà đức tin chao đảo. Khi gặp khổ quá như vậy thì ông Gioan Tẩy Giả bị chao đảo đức tin. Chúng ta đừng vì cái lúc khổ phải chao đức tin mà mất niềm tin. Cứ trông cậy vào Chúa, Chúa mà đứng duy nhất đến sự ra này mà. Thứ hai là chúng ta rút ra cái bài học hay cái điểm giáo lý từ cái niềm tin của Gioan Tẩy Giả là không xin Chúa diệt những kẻ có tội, mà chỉ xin Chúa diệt tội lỗi những kẻ đang phạm tội, để những người tội lỗi ấy trở thành thánh. Đấy, ông Stefano bị cá một rừng cho sói, là dân Do Thái ghét ông, trong đó có Phaolô ném đá. Đấy, chúng tôi tội lỗi ác như vậy mà ông Stephano không xin Chúa diệt hết bọn này, xin Chúa tha tội. Thế là kẻ ác như Phaolô biến thành tông đồ xuất sắc. Đó, Chúa làm vậy chứ không phải cái kiểu như ông rằng là đứa nào ác thì phải diệt cho hết, mà xin Chúa diệt tội người ta thôi để người ta nên thấy. Và cái điểm thứ ba cũng từ niềm tin của ông Gioan Tẩy Giả về đơn cứu thế, mà ta phải xác định rằng thà mình chết vì chân lý chứ đừng sống không có chân lý. Đó là chúng ta nhìn về hai cái niềm tin mù vọng của dân Do Thái và của ông Gioan Tẩy Giả. Còn cái bộ phận của người Công giáo hôm nay, xã hội muốn chúng ta sống thế nào? Chắc chắn là chúng ta không mong Chúa Giêsu như người Do Thái ngày xưa, cũng không mong như ông Gioan rồi. Mà chúng ta mong cái gì? Mong Chúa Giêsu phục sinh. Ngài còn mạnh hơn Giêsu thời ông Gioan. Bởi vì Giêsu thời Gioan, Giêsu đó còn phải chết. Còn Giêsu hôm nay chúng ta mong á, Ngài không chết nữa. Ngài đã đánh gục tử thần rồi. Thì chúng ta đang mong đấng này quan trọng lắm, vững mạnh lắm. Cho nên chúng ta phải sám hối để tin vào Ngài là đấng tha tội, đấng cứu thế. Để thể hiện đức tin ấy thì phải lãnh nhận phép rửa bằng Thánh Thần mà ông Gioan mới giới thiệu trong tin mừng chúng ta nghe. Ông bảo tôi thì rửa anh em bằng nước, còn đấng đến sau tôi rửa anh em bằng Thánh Thần Mắc câu 1, câu 8 tin mừng chúng ta nghe. Rửa bằng Thánh Thần có nghĩa là rửa bằng lời. Lời Chúa đã Thánh Thần. Giăng câu B chương 1 câu 18 nói chúng ta được chịu phép rửa hay được tẩy sạch bởi lời Chúa. Cho nên ông Gioan nói là Ngài sẽ rửa như bằng Thánh Thần, là phép rửa chúng ta được lãnh nhận bởi giáo hội. Và khi chúng ta được phép rửa bằng Thánh Thần để xích lại làm con Chúa gia nhập hội thánh, thì chúng ta trở thành chiên và Chúa Giêsu là một tử chăm sóc chúng ta. Chúa Giêsu là một tử chăm sóc chúng ta như thế nào? Bài đọc ngôn sứ Isaiah chương 40 chúng ta vừa nghe đã ghi lại đường lối cứu độ của Đức Cứu Thế. Ngài đến để diệt tội và nâng đỡ ủi an những tâm hồn có lòng sám hối vì tội mình đã phạm. Một sĩ gia nói Thiên Chúa của anh em phán rằng: hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên nhủ Jerusalem, hãy hô to cho thành: thời phục dịch của ngươi đã mãn rồi, tội của ngươi đã đền xong, thành đã bị tay Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Thành bị Chúa giáng phạt hai lần tội phạm. Tại sao lại đó là cái cách chăm sóc của một tử Giêsu? Isaiah nói rằng thành bị Chúa giáng phạt hai lần tội phạm, có nghĩa là Jerusalem bị hai lần Chúa để cho kẻ ngoại đến phán. Phán lần thứ nhất do vua Nabucodonosor đế quốc Babylon cho quân đến phán để Jerusalem vào trước công nguyên 587-588, rồi bắt dân đi lưu đày 40 năm, sau đó được hồi hương trở về lại xây đền thờ lần thứ hai nữa, rồi họ lại sống bê bối không tin Chúa Giêsu, cho nên Chúa đã để cho quân Roma đến phá một lần nữa vào năm 70. Đó có phải là hai lần bị phá như vậy để nói rằng thành bị Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm không? Và như thế Chúa phá cho kẻ ác, kẻ ngoại phá đền thờ vật chất, dù đó là một kiệt tác chăng nữa, Chúa cũng cho phá đi. Thì chúng ta phải hiểu rằng Chúa không muốn một đền thờ vật chất nào nguy nga đổ sộ đẹp nếu người ta chỉ bám vào cái nhà thờ ấy, hãy đổ tiền xây nhà thờ đẹp, còn chính người ta lại không đón nhận Chúa Giêsu và tâm hồn mình, thì cái nhà thờ xây để làm gì? Phải phá đi thôi. Chúa ưa chuộng cái tâm hồn của mỗi người mới đặt đền thờ chứ. Mình có đến nhà thờ vật chất đẹp á, chỉ là để mát, để mà mình ngắm cái huy hoàng của nghệ thuật thôi, và đến đó để được nghe lời Chúa, để được kết hợp với Chúa, thì mới là mục đích để xây nhà thờ, chứ không phải là cứ có cái nhà thờ đẹp là mình có ơn cứu độ. Cứ bỏ tiền ra cúng nhà thờ này có bằng ân nhân, cúng nhà thờ kia bằng ân nhân, vì treo đầy nhà những bằng ân nhân mà yên chí là mình đi thế nào, trong khi đó sống giản ác, trong khi đó chẳng chứng tội được lấy thì gì? Cho nên mỗi người Công giáo khi đã được thuộc về Chúa Kitô, họ là đền thờ của Thiên Chúa, hay họ mới là một viên đá mà Phêrô nói là viên đá sống, Thiên Chúa muốn họ cộng tác với nhau để cho Chúa dùng xây ngôi đền của Thiên Chúa. Thứ nhất Phêrô chương 2 câu 5 ông nói như vậy đó. Hãy để cho Thiên Chúa sử dụng anh em như những viên đá sống động mà xây lên ngôi đền thờ thiêng liêng, tức là hội thánh. Và hãy để cho Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ vật thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Cho nên ai sống trong hội thánh thì hàng ngày phải năng tham dự tịnh lễ. Có tham dự tịnh lễ thì Gioan nói là được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Gioan chương 1 câu 16. Ơn Chúa ban không phải đợi đến ngày mai, mà ngay hôm nay, mà mỗi ngày trong đời chúng ta. Cho nên để diễn tả ơn cứu độ ban dồi dào phong phú hết ơn này đến ơn khác ngay trong thời hiện tại, mà hội thánh cho chúng ta đọc bức thư của Thánh Phêrô bài đọc thứ hai đó, thứ hai chương 3 câu 8 đến câu 14. Phêrô nói rằng đối với Chúa một ngày ví như 1000 năm, tức là chỉ có hiện tại thôi. 1000 năm cũng như 1 ngày, Chúa không chậm trễ như lời Ngài hứa đâu. Khi thực Ngài kiên nhẫn với anh chị em vì Ngài không muốn một ai bị tiêu diệt, nhưng muốn cho mọi người ăn năn sám hối. Kẻ nào mà không hối cải thì sẽ bị phá hủy ngày ấy, họ bị thần chết đến như là trộm đột nhập nhà họ. Cho nên phải đón nhận Chúa hàng ngày, ơn cứu độ trong hiện tại chứ không phải là đợi đến lúc khác. Cho nên dựa vào cái giáo huấn của Thánh Phaolô, Phêrô mà chúng ta mới lượt qua đó, thì xã hội muốn chúng ta sống mù vọng có hiệu quả thì đừng sống cái niềm tin vào đấng cứu thế như người Do Thái mong đến để mà đưa dân tộc lên siêu cực. Cũng không mong như vậy, cũng không mong đấng cứu thế đến để diệt kẻ ác giống như ông Doãn tài sản, mà sống tích cực mù vọng của người Công giáo là hãy nâng cầu nguyện. Tiết mục hôm nay có nói đến sự cầu nguyện. Ông Elia, ông Doan Tẩy Giả đều khởi sự đời công khai của các ông ấy nơi sa mạc. Thì cái hình ảnh mà các ông ấy khởi sự nơi sa mạc, chúng ta đừng hiểu rằng tại sao đi rao giảng đi vào sa mạc mà rao giảng. Rao giảng thì đến thành phố mà rao giảng chứ. Nhưng mà nói rằng khởi sự rao giảng từ sa mạc, bởi vì sa mạc là cái hình ảnh nó đến nơi thịnh lạc cầu nguyện. Đó, khởi sự từ sa mạc có nghĩa là đi cầu nguyện, đến nơi vắng vẻ để cầu nguyện, rồi mới lên đường truyền giáo. Nhưng cầu nguyện như thế nào mới đúng ý Chúa, đẹp lòng Chúa được Chúa nhận lời. Hội thánh dạy chúng ta trong kiến trích Mặc Khải số 25 là lời cầu nguyện phải đi đôi với việc đọc kinh thánh. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta đã xác tín cầu nguyện đi đôi với việc kinh thánh thì không có lúc nào mà đọc kinh thánh nhiều cho bằng đọc kinh phục vụ, đúng không? Kinh phục vụ là hoàn toàn đọc kinh thánh. Lúc nào nữa lúc chúng ta dâng lễ hoàn toàn là kinh thánh. Thì đó là nếu chúng ta nói là việc cầu nguyện đẹp lòng Chúa đi đôi với việc đọc kinh thánh, hiểu với cái cụ thể là quý trọng việc đọc kinh phục vụ, quý trọng thánh lễ. Cũng thế mà hiến chế phục vụ số 7 nói là Chúa Giêsu hiện diện một cách đầy đủ thiết thực trọn vẹn khi chúng ta đọc kinh thánh trong hội thánh. Đọc kinh thánh trong hội thánh là ngày hôm nay rồi đọc, bảo chúng ta đọc kinh phục vụ, đọc thánh vịnh nào đấy, đọc thánh kinh trong hội thánh, chứ không phải cứ mở sách thánh kinh ra đời chỗ nào cũng đọc cả đâu. Không, hội thánh bảo mới đọc thánh vịnh nào, thánh vịnh nào, nào rồi lễ cũng vậy. Hội thánh bảo hôm nay đọc bài nào bài nào bài nào, chứ không phải cứ mở đại Kinh Thánh ra đọc giống như thế này là cùng hết bản Kinh Thánh, không phải vậy đâu. Mà đọc Kinh Thánh trong hội thánh là thế, hay một cách cụ thể đọc Kinh Thánh trong hội thánh chính là trong tín lễ phải dựa vào các bài đọc đã được hội thánh trích dịch ở trong Kinh Thánh cho chúng ta đọc, và nhờ linh mục diễn giải liên kết các bài đọc ấy, tìm ra sự gì giáo lý xuyên suốt, từ đó rút ra những mầu nhiệm đức tin và quy tắc trong đời sống Kitô hữu. Đấy, cho nên linh mục nào giảng dạy mà không dựa vào các bài đọc, không trình bày mầu nhiệm đức tin, không rút ra những quy tắc cho đời sống Kitô hữu thì linh mục nó có lỗi lớn trước mặt Chúa, bởi vì không công bố được Chúa. Nếu linh mục thiếu sót nhiệm vụ này, tội nặng lắm, tội giết hồn xác người ta, qua người ta xuống ngục. Ông Phaolô đã xác quyết điều này, ông nói là ông không mắc cái tội này. Ở sách Tông đồ Công vụ chương 20 câu 26-27 ông nói rằng: tôi cam đoan với chị em, tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu người nào, bởi vì tôi không e ngại mà giấu đi những lời của Thiên Chúa, mà không loan báo cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Thế tại sao ông bảo không giấu đi, không e ngại, không từ bỏ những ý định của Thiên Chúa, nói hết cho người ta thì mới không phạm tội giết người? Thế thì dựa vào cái niềm tin này, chúng ta thử nhìn lại trong giáo hội xem, chúng ta phải cầu nguyện cho các chủ trang, các bài đọc, các cha hầu hết giấu đi, chỉ lấy một đoạn Kinh Thánh là đúng không? Hầu hết là chỉ lấy có Tin Mừng, thậm chí không lấy một bài nào nữa cơ, nhất là những bài ăn táng. Chẳng lấy đi ăn táng, đọc bài đọc thì đọc, nhưng mà đi kể chuyện người chết sai lầm. Hoài rằng nếu linh mục chỉ lấy một đoạn Kinh Thánh các nghĩa cho người ta trong tín lễ, có hơn gì tin lành đâu. Chúng ta đến nhà thờ tin lành xem, mục sư họ cũng lấy một đoạn kinh thánh cho các nghĩa, bỏ các nghĩa say sưa lắm, bỏ các nghĩa hay lắm, linh mục các nghĩa dở lắm thật đấy. Nhưng mà linh mục ở nhà thờ các nghĩa khác và hơn mục sư tin lành ở chỗ nào? Biết liên kết các bài đạo của Thánh Trọng ngay ở chỗ đó, nó hơn người ta ở chỗ đó. Thế mà tại sao hầu hết các linh mục này không dựa vào các bài đạo, không liên kết, thua tin lành, xấu hổ? Tôi xác định là nếu mà không dựa vào các bài đạo thì cái lời giảng đấy có giá trị cùng lắm là lời khuyên răn đạo đức thôi, cũng giống như các công giáo khác người ta khuyên răn đạo đức thôi, chứ không phải lời Chúa đâu. Đó. Cho nên cầu nguyện phải dựa vào lời Chúa mà Thánh đã chọn, quan trọng như vậy. Cái nơi nào cũng nhắc mọi người cầu nguyện trong giáo xứ giảng đúng luật hội thánh, nhất là các linh mục đừng quên thuộc lòng Hiến Chương Phục Vụ số 24-52 để giữ đúng cái quy luật. Chúng ta sống mùa vọng trong hội thánh là phải sống khiêm tốn. Khiêm tốn bắt chước ông Gioan, người ta cứ tưởng ông là đấng cứu thế, người ta tưởng ông là Elia, người ta tưởng ông là vị quân sứ nào mà không đâu không, tôi không có cái gì vậy. Nghĩa là cũng dồn tất cả cái đó, tư tế quân sứ vương đế hay là tiên tri, ông bảo đến với ông Giêsu. Cái nửa ông dân thầy giả không vơ vinh quang cho mình mà tận bỏ vinh quang cho Thiên Chúa. Đây, sống mùa vọng là như thế. Tiên ông nói người phải lớn lên, tôi nhỏ lại. Lớn lên là treo trên thập giá, nhỏ lại là mất cái đầu. Vậy nếu chúng ta nhớ lại những điều tôi vừa chia sẻ thì chúng ta thấy có tất cả 8 điều mà xã hội muốn chúng ta sống, đúng không? Ông mùa vọng của người Do Thái có 3 điều, phải không? Tôi nhắc lại, điều thứ nhất là gì? Là nhu cầu đơn giản. Thứ hai là nhiệt tình bảo vệ chân lý. Ba là không thắng kẻ ác để mà chiếm đoạt. Rồi mùa vọng của ông Doan thì sao? Mùa vọng của Doan thì đừng vì khổ mà mất đức tin. Rồi không xin Chúa diệt kẻ ác, chỉ xin Chúa diệt tội. Với nữa, thà chết vì chân lý còn hơn là sống không chân lý. 6 điểm bài học này. Rồi mùa vọng của người Công giáo, tôi vừa nói dựa vào Thánh Phaolô cũng như là Phêrô và tinh thần sống đạo của các thánh thì chúng ta nhất là năng cầu nguyện. Cầu nguyện phải dựa vào Kinh Thánh. Và sau cùng là sống khiêm tốn, có phải 8 điều. Tôi thích con số 8 này. Tại sao? Vì Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ 8, đúng không? Cho nên tôi gợi ý với mọi người là dựa vào các bài đọc hôm nay có 8 điều chúng ta phải sống một vòng. Thì như vậy chúng ta mới được phúc sống lại với Chúa. Để rồi chúng ta bật lên tiếng reo hò là Chúa đến để mở mắt cho mọi người biết cầu xin, lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con thấy tình thương của Chúa và xin Chúa ban ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa đến để bạn đổi, giúp chúng con bạn đổi lẫn hố, để chúng con dọn đường cho Chúa đến với tâm hồn chúng con cũng như đến với tâm hồn anh chị em chúng con. Mà câu tôi vô tin mừng chúng ta mới đọc. Amen.